距离我去年11月初第一次赴台到录制的当下，也就是大年除夕这一天，已经过去了3个月的时间。那今天的这一集呢，Spring Week 第25集的主题为台湾随笔，狂欢后的沉静内敛与内里紧张的松弛，其实就是我总结我去年11月初以一种放轻松的心态，去享受自己曾经参加过的一个比赛的。算是候补的一次旅行吗？这样子的一个旅游总结。可能大家会说，事儿都已经过去了3个月的时间了，你到今天你才开始录这个东西，就是说合理吗？但，对于我自己来讲的话，过去3个月。回到越南之后，然后再次的去回味那一周的时间所发生的所有事情，我觉得我才有一定的底气，才能够去录今天这样的一集播客，去分享，跟大家分享一下我对台湾我第一次赴台的初体验。Hello，大家好，再来。Hello，大家好，欢迎大家回到 Spring Week Podcast 第25集，我是今天的主理人 Brian。那话不多说，我们马上开始。是今天的节目吧。好，对于这一次赴台的体验呢，话说认识我的人可能会知道，我是一个其实对于，特别是对于台湾那边的流行音乐啊，是非常应该算是燥热分子嘛，就是反正是非常喜欢了，其实特别是台圈的这些歌手们的作品的话，我其实是非常的也花很多的时间去听，然后去关注，甚至是我工作生活当中的常驻 BGM。但是，不管是听台湾的流行音乐，还是对于台湾的社会的一些关注，有很多的一些关注。可能大家并不知道的一件事情呢，就是去年11月初的那一次赴台旅游呢，是我过去13年学习中文以来第一次踏上台湾这片土地。那冤有头，债有主，哈。在说这一次去台湾的行程之前，我们得把时间线往前拨一拨。就是作为一个曾经旅居过中国的人来讲的话，那现实上，如果大家有关注的话，大家也可能会知道台湾跟中国之间的些许问题哈。但是作为一个曾经在中国旅居的人，那台湾是如何闯进了我的视线？我得跟大家有义务哈，我得有义务的把这个前情和摘要给大家交代一下。那话得从这个2013年的那一届春晚开始讲起。那不鄙人在下呢，是11年底赴中国，开启了自己的一段很神奇的人生旅程。然后呢，12年是我第一届春晚啊，就是说，从11年开始呢，当时其实春晚还是比较好看，所以，我基本上来讲就是说养成了一个看春晚的习惯。那11年是第一届，我算是亲身体会啊，亲身体会去看的那么的一届春晚。但是当时的自己的中文能力呢，其实并没有好到就是说能够读纲前段，就是说可以读撑大梁，把整台春晚给看下来，或者说很能够去理解，就是说啊，这个春晚上面的每一个节目、每一首歌到底是在唱什么东西。所以就是说12年就看个凑合。那真正的给我留下记忆的一届春晚呢，其实是13年。那13年，首先呢，首先13年的这一届春晚呢，有席琳迪翁，Celine Dion。那这个是一个噱头哈，因为往后看的话，你会发现其实往前看也很难，往后看更难，因为那一届是为数不多的有外国的歌手，然后台湾的艺人的参加率是非常非常高的一届春晚。好，那话说回来，13年的那一届春晚是应该是截至目前为止 台湾艺人出席最多的一届吧，可能是这个样子。尽管呢缺了一些大家可能耳熟能详的，比如说周杰伦啊之类的哈的歌手，但是那一届在我自己来讲的话，以我中文的水平来讲的话，那应该是我记忆当中台湾艺人出席的这个出席率最高的一届了哈。好，那就在那一台春晚上面大致的了解到哈，知道了一些台湾艺人，比如说我还记得就是说有林宥嘉，当时非常的这个如日中天哈，因为他好像是刚刚从这个超级星光大道毕业出来，正在 如日中天哈，这是第一个。那第二个就是王力宏，再来就是就这两个名称的话应该是我也记得比较清楚的。然后呢就以春晚为起点，那后面我个人现在如果做一个总结的话，我觉得就是说2013年到2018-19年应该算是台湾演艺圈特别是音乐圈哈西进非常彻底的一个阶段。我还记得就是说在2014-2015年特别是2016年左右吧，就是说台湾的整个这个音乐圈，凡是我们今天能够就关注中国的中文圈的人可能知道的一些歌手，比如什么五月天啊、张惠妹啊、林俊杰、孙燕姿当时好像是2014年有一个科普勒世界巡回演唱会哈，蔡健雅、蔡依林、周杰伦总之呢当时基本上是台湾的音乐圈有头有脸的，我记得的话基本上都有来中国开来大陆哈开这个演唱会，而且呢不只是来一个城市而是来多个城市的这样的一个情况。那站在今天的角度重新回首哈，就感觉那是一个非常如黄金时光般的一个时期，就好似它又很遥远但它又真实，真的就是当时经过的人啊，尽管我是没有参加过哪一场演唱会，不过看着他们来其实还挺多的，所以就真的经历过的人就觉得恍如隔世一样。那是第一个，那是一段非常独特的时光，也是在那时候吧就给我留下了一个非常特别的记忆，就尽管我身处大陆，但是似乎在远方有一座非常遥远的岛屿，它那里呢有很多的艺人，有很多的歌手、音乐家、唱作人特别厉害，就闯进了我的视野。然后就后面大家就知道了哈，我回国2017年本人回国，那本人回国之后呢，虽然说给中文的时间其实降低了很多，但是回国之后还是有一个非常非常我个人觉得是非常重要的一个习惯，就是听歌啊。那其实当时我的听歌口味还是跟我在中国的时候的那个口味是差不多的，那个习惯是差不多的，除了听欧美以外，那大多数时间是赶上了叫做华语乐坛的最后一个黄金年代吗在当下啊，那也是一样，听着周杰伦，听着王力宏，听着蔡依林，这张惠妹这些歌手的他们的这个作品，然后同时也会看金曲奖等等。然后当时呢就直到现在还是一样，就金曲奖加上这些歌手呢把我拉进了现是一个叫做华语流行音乐一个非常使我感兴趣的领域，包括其中包括这个华语流行音乐发展史，然后各个地区比如说香港啊，比如说澳门啊，比如说台湾啊，中国这几个地区的这个流行音乐的发展呢，就给我拉了一个我个人认为是非常不错，拉进了我非常感兴趣的，因为它与我生活当中的一个习惯是息息相关的，所以就把我拉进了这么一个剧领域，这是第一个。同时呢在去主动的去了解这个华语流行音乐的这个过程当中呢，也多多少少的开始感受 受，并且能够欣赏到就是说华语流行音乐当中的一些美的地方，比如说歌词美、旋律美、编曲的厉害等等，甚至是关注金曲奖之后，然后会看到一些节目去剖析他这个金曲奖的一些奖项的获得者的这个内容，那就会更加的去了解啊、哦，好，就是说大致是这个样子，就非常厉害的一个领域。那在这个过程当中呢，我个人也算是做了一个补课，就是说补了一堂课，补了一段课，就是通过流行音乐补了一段不长也不短的课啊，从80年代的罗大佑，90年代的齐秦、齐豫，然后包括就是说大陆那边的杨坤等等，就类似这样的一群人的歌啊，都基本上我都听过一点。然后这中间呢，包括什么鹿港小镇呐、啊。最近其实那个湖南台又开播了一个节目叫《生生不息》，那《生生不息》当中，特别是那个港宝岛记，还有那个叫什么《中华记》啊，虽然我自己是不看啊，因为也没那时间去追着这么的一个很长的一个综艺的节目，但也些些许许吧，就是 YouTube 的算法会给你推。这样子的一个节目，那我也有看嘛。其实那个是就比较契合我的记忆，什么鹿港小镇啊，什么就是说，一些非常文青的作品，都基本上来讲的话，就在那个时候埋在了我的记忆里。而后面呢，其实很想去台湾一趟，但是首先是忙着学业，重新在越南这边上一次高中，然后上了大学之后又埋头苦干的去参加比赛、完成学业等等之类，总之呢，你就没有一个很休闲，你们就没有一个控制很长的时间，足足一周的时间去这个去，可能就是给自己一次去旅游的机会吧。对，同时呢，就是说大学的这期间也是要不断的去工作，来补当家用。补贴家用等等，其实就没有这样的一个旅游。那话说回来，这一次的旅游呢，是我在2020年参加的一次演讲比赛的一个应该算什么呢，台湾的体验之旅，它是我们的一个奖品，呵呵，这个比赛的奖品。我当时是进了前三，那前仨就有这么的一个应该怎么讲，叫做奖品，就是说有现金奖品，也会有这个相关的这个旅游的奖品。那旅游的奖品呢，当时是20年，大家也知道，由于口罩原因，由于这个疫情的原因啊，所以就当时呢能举办就已经很不错了，就谢天谢地，哈哈，谢天谢地哈，类似这样的一个感觉。但就是说就是参加完了之后又停了好久好久好久，后面就我又去参加了很多很多的比赛，然后其实我也然后就到了汉语桥之后。汉语桥之后呢，整个心态就变得很多，因为你历经了一些东西，你心态变得很崩。其实就我突然就觉得，就是说参加汉语桥的一个过程就有点像那种，就是为了唱，为了演，为了贴合而表现这样的一件事情，使得就是说后面用了一整年的时间去调整自己的心态。然后就是23年其实也是过得不怎么好哈，因为这个经济方面的问题，生活也比较拮据，所以直到23年底是在出完了两趟散文的翻译差，出完了之后呢，就随便吧，就开始启动了这么的一个台湾之旅，于似乎呢就有了11月初的那一次去台湾的旅程。那不瞒各位说哈，其实台湾对于其他的人，当大家去的时候，可能也只是一个来旅游的景点，或者说一个此生吧，大家可能会觉得就说啊，我一定要去过一次的地方，感受一下那里的异国风情嘛，异域风情。那对于我来讲的话，其实作为一个这13年的过程当中跟他打交道，在书本上跟台湾打交道的机会是非常非常多的一个人的话，我第一次来台湾更多的是为了我的这个 叫做书本上的，怎么讲，应该叫做为，但俗话有一句话叫做知行合一嘛。那我这一次去台湾的心态更多的是有点像是为了这一句知行合一当中的行做一个补课类似的这样的一种感觉。所以呢我就带着自己过去很多年的这个有关于台湾的印象记忆啊等等，然后就来台了，来台去参观，这就让整个旅程就变得很特别。因为大多数时候大家只会就我也直接分享哈，就同团的一些这个同团的这个叔叔姐姐阿姨，大家更多的是去观赏性更多，而对于我来讲的话，更多的时候是体会性更强啊。所以呢就到了这样的一次非常特别的旅程。那再说到我们这一次台湾的旅程呢是怎么走呢，那我们这次的去年11月初的台湾之旅呢，主要是相当于在一周左右的时间内把整个这个岛屿的西边的这一带给走了一遍。当然呢一周呢你也走不了多少啊，你也走不了多少，就只能挑着非常重点的一些地方去走一下，类似的这种感觉。那我们是从高雄登陆啊，最终站是在台北，走了好几个地方，然后也在新北走了好几个地方，类似的这样的一个旅程。那相当于就是把台湾的精华地带给走了一下。那说实话旅程是，如果是从团队来讲的话是圆满成功的，但对于我个人来讲的话其实还有些许的失望，因为它并没有能够让我到一些我非常喜欢的地方去，所以呢你就有些许失望，就是这个补课呢补的不对地儿啊，类似的这样的一种感觉。但是如果说一定还是想聊什么样的一些事情的话，那我个人其实还是非常的想谈有关于两个记忆，一个是我来到高雄三个吧，觉得一个是来高雄，一个是去路上去嘉义的时候，然后特别是然后再来呢就是到台北之后的事情。那先说高雄吧，高雄这一次去的时候说实话我有点失望，是因为没能够去他的那个非常拍上来非常非常漂亮的那个，应该算是那个什么奇迹码头还是什么，就高雄的那个流行音乐中心周围的那一带没能去，就特别的可惜。不过呢应该算是什么，失去了这个又获得了这个，又就关掉了一扇门又打开了一扇窗，没能去成不二，没能去成那个奇迹码头，但我却有更多的时间去看一下，应该算是真切的感受一下当地的就是都市的生活吗，算吗类似的这样的一个体验。譬如说自己呢大晚上不睡觉失眠时逛街去，你说你也没有办法，你也不是逛什么大远的街，就是周围的那个居民区我稍微的逛一逛，然后看一看人家的那个街景啊等等相关的事情。其中包括来高雄的第一天有体验到这个倒垃圾的那个体验哈。就最近其实林宥嘉不是发了一首歌叫垃圾宝贝，那垃圾宝贝其实有采样了一段这个台湾那边本身的这个道路，就是收垃圾的那个车，他每当去走的时候沿着街道走的时候收垃圾的时候他都会播放那种古典的音乐那来高雄的第一天其实我就感受到就是有体验到这个，因为我路上遇到了不下三个这样的一个垃圾车， 对，然后就体验了一下。当然啦，就是说我去的那个时候，其实天色已经时间已经晚了，所以如果想看那个，就是说一边那个车边走，然后后面就会有人追着扔那个垃圾袋的话，那就没有办法了。但是还有那个车在，所以就你也看到那个车，然后呢也是听到了那个歌，然后就觉得贼亲切哈，就那种感觉呢，就有点像是你平常呢念诗、念文章、念诗词歌赋，然后记着贼多的那种典故，然后突然某一天你去旅游，你去这个，你去那个，突然一下子你遇到了一个跟你知道的那个典故极其相似的一个东西，然后就我的天啊，我学到的东西，我竟然能够在现实生活当中知道了啊，类似这样的一个感觉。好，那当天晚上呢，逛了一下高雄，然后也做了那个 7-Eleven，就是 7-Eleven 的那个便利店。然后呢，也买了他们的一个便当，我记得，对，也买了他们的一个便当，然后吃了饺子，就晚饭，反正就是饺子，然后吃了一份当时附近有一个夜市的蚵仔煎，然后就是去那个 7-Eleven 点了一个豆汁儿，但是那个豆汁儿有点不太好喝，所以就喝了一半儿。忍泪含泪的把它喝下去啊，呵呵，别浪费，不能浪费粮食，这样啊。这是高雄，但是去来高雄的话，我觉得其实给人真的亲切的感受就是，尽管呢它的发展的时间也挺久，但是那种我特别的把它放在我们今天这一集播客的标题，就是狂欢后的这种沉浸内敛与内里的紧张松弛。的这个感觉就开始起来了。你说高雄它是一个很新的城市吗？我觉得也未必，因为它上个世纪发展的时候，它也有辉煌过的时期，然后它也有沉默一段时间的时期，然后最近的话，其实又感觉它又蓬勃生发了，这样的一个时代的进入这样的一个阶段。城市不新，但是你会感觉到它尽管是高速发展还在，但是它的那种给人的那种感觉，相比于在河内的这种叫做剑拔弩张的这种沧桑漂泊感，会淡了很多，会让我有一种感觉，就是大家都好像变得越来越沉浸内敛吗？算吗？类似，就那是一个很隐晦的感觉。你说，就你如果说那个城市不发展的话，它的节奏不快的话，我觉得那也算是瞎扯淡啊，纯属瞎扯淡的这样的一个状态。但你说它又是那种很剑拔弩张，然后就是说人与人之间的那种张力、竞争的张力是很强吗？我又觉得不一定。所以就高雄虽然只停留了一夜啊，对，只停留了一夜，时间非常短暂，但是那种感觉就开启了。然后乘着这样的一种感觉呢，我第二天就移动到了嘉义。嘉义是台湾应该算是台湾岛西边的中南部的一个县啊，嘉义县。那嘉义县它好像是一个茶叶的种植区类似的，不过在去嘉义县的这个期间就我有机会，虽然它也是风景区，我住的那地方也是风景区，然后也是一个应该算是旅游目的极强的一个区域，不过里边的应该也算是周围的居民吧，从事这样的一些事的有关于这个旅游相关的这个工作。那我有幸跟当地的一些个人唠嗑啊。唠嗑，然后其中有一个姐姐，她当时其实对于我的这个中文其实还挺蛮惊讶的，因为我当时其实有点装一下，就不要把整个这个腔调放得很北京的那种，放得很大陆那种，又稍微的装一下这个台湾腔。然后后面的话，其实放开了的话，我也不知道到底是什么腔哈，反正听她讲话的时候，我也受了一些影响，然后她就觉得啊，我的天啊，你的中。 中文字怎么的这么的这个千变万化之类的这样的 一种状态。然后我说我也没有办法，因为这个解释起来又非常的困难之类的，所以就说只能跟他讲说好吧好吧好吧，老师教的好，要是学不好的话那老师简直不就白教了嘛，对吧，一切归功于我们的神圣的老师啊，老师教的好。那我们聊了很多事情，包括我也问了一些当地有关于生活相关的一些问题，甚至说我们也谈了一些人生相关的这个，包括这个发展等等相关的一些事情。谈话内容我就不公开了，因为有比较私人，但是谈话的过程当中我给我的感觉非常大的一件事情就是说这是一个就是当地的人，你会觉得台湾人有一种我不想说叫精算中的可爱，就是你会有一种感觉，就是说可能吧，钱也没有赚的那么多，钱也没有那么多，或者说他们所处的那个区域其实赚到的钱已经很多了，可能会有更多比他们收入会更低的人，这样的一件事情我还没有遇到过哈。所以这里的话只是以这一次我接触到的印象为根据啊，不代表就是整个台湾的社会所有的人都有像他们的那种风格，那会给我一种感觉就是很精算中的可爱。精算中的可爱是什么呢？可爱是因为他的形体表达给你的一种感觉是很可爱啊，类似的这种样子。然后其实你会发现他生活当中讲的那些道理等等其实很简单，无非就是吃饱穿暖啊，吃饱穿暖活着乐就行了啊，没有什么太高深的什么刻骨铭心之类的这种大道理，很简单的道理。然后就是他们也不会想到一些很高级很伟大很远大志向的一些东西，所有他们的精算呢只是对于就是说自己能够是否可以安稳赚到钱活得体面就 OK 了啊。我是这个的话其实跟我最近一年的时间经历过很多的一些非常沧桑的不怎么好受的体验之后，甚至是也得应该算是自己的这种拉胯的表现也得罪不少人吧。那我个人这就非常的吸引我，因为我本身其实也是这样子的东西的其中的一份子吧，我觉得。因为远大不是说你想要就能要的。如果你想成为远大志向当中的那个 C 位的人物的话，其实更多的时候不是说你说了算，而也会有时势造英雄这样的一种状态在来去影响你这样子。那精算中的可爱，精算是他们会算，他们会计算的，他们会算计的，不会因为就说啊我天真我淳朴我可爱啊，我天真我淳朴我就对这个生活就变得很单纯之类的，没有。我有跟他们谈过说倘若说我来台湾去留学的话，那我应该去哪里。那他我不知道是不是南部的人啊，那他们会更推荐我去高雄，因为说什么节奏会比台北会舒服一些。看，所以就其实精算还是会算，不是说我可爱我淳朴我就不算了，不会啊，他们是还是会算，可是算的过程当中并不会让他们变得很疲惫，或者说会让人有一种感觉就是浑身都散发着某种精算的铜臭味儿，类似的这种感觉。所以我就总结大概是一个叫做精算中的可爱，就在于这样，可爱在这里，也许是朴实，也许是淳朴，都有可能。好，那嘉义是乡下啊，也是非都市中心的这样的一个区域，不过能有一天的时间在那里停留，我觉得其实还挺不错的。然后再来呢，就是到了台湾本身也是引以为傲的一个国际大都市，就是台北。那台北呢，来的时间停了有大概3天左右，不过3天的时间停在台北的时间也不多啊，停在台北的时间也不多，大致加起来也只有1天的时间，剩下2天的话白天基本上我们都是在比如说这个新北的一些地区啊等等，就反然后就是去桃园了，淘机啊。所以但是在这总时程 加起来不到一天的台北的这个旅程当中，我还是非常的想要分享啊，就是说旅游团之外的行程，也就是需要熬夜才能够有的行程的记忆。那究竟是什么呢？其中包括第一天晚上刚来的了之后，那吃完晚餐，放完这个相关的这个旅行的这种行李，那原本行程呢是会，大家可能会拉帮结，不是拉帮结派，就是说结对成群的去逛一下附近的西门町。但我个人其实对于西门，就是说逛那种夜市的话，特别是那种集体跟着一堆，跟着一群，就是俗话讲叫阿姨阿嬷，我就有点不太打兴趣，有兴趣，所以就是说，就分道扬镳啊，自个儿走自个儿的，那就去找了之前在河内，具体是在二师大认识的一位老师啊。那途中呢，从我住的那个酒店，在中华路一段上面的那个酒店啊，那个商旅走，就是说徒步的走了一下，徒步走去那个西门町那边，不，就是去约定的那个地方。那结果呢，就最后就变成了，就是说我自个儿呢，就本来呢是要下那个捷运地铁坐一站到龙山寺那边，我后面呢就没找着那个捷运站的那个入口，所以就然后也没带那个卡。关键是当天晚上情况很微妙的一件事情，就是当天晚上是我没有带钱包，然后本来是有一个悠游卡的，结果呢那个卡又非常的不幸的是就落在房间里面，然后其实是走了一段路之后才知道，我的天啊，那卡落房间里了，所以就徒步的走过去，走了一整段昆明街，然后一路通过走过那昆明街到那个龙山昆明街，转广州街，转那个成都，就反正绕了好多圈子吧，然后就昆明加广州这两条街，然后就绕到那个龙山寺那边那个地方，就遇上了那二位老师哈。然后就当天晚上就说我们先也是去吃了一个也是去旁边就龙山寺附近那个地儿吧，突然忘了，也应该是龙山寺夜市吧。吃了一下，也同样是吃了一个蚵仔煎，然后一个面儿的类似，然后我们也去逛了一下华西街，看了一下就整个那个龙山寺附近，也去看了一下龙山寺，然后最后呢我们就沿着那道去那个蒙甲大道那边有一个类似于那种叫做音乐小酒吧，当然是我酒精过敏，所以就没办法喝酒哈，就喝了无酒精的饮料哈，然后就因为那个地方是有这个艺人会来演唱的，然后艺人演唱完之后就属于一个叫开放麦的时间。那如大家所见啊，我当天其实也有发了一下当天晚上的那个情况，就开放麦，然后其实在那个艺人还在表演的时候，就那个应该算店主吧，店主有去跟各位，就是说各位顾客聊了聊，了解了解，结果就知道哦，原来就是说啊，我是来自越南，国外人，然后就是说后面就不能算是生拉硬拽吧，但是总之呢，就我就上去现唱了两首之类的，其中有一首我特别的喜欢，就孙燕姿的《天黑黑》T.O.O.，也是发到网上了哈，那大家可以看到。然后当天晚上我们是快一点左右才回到房间。我是一点左右才回到房间，因为我后面还是在那个附近的那个街道逛了好几会儿呢， 才会去，所以台北这边的印象就是属于，然后就后面其实是我把两位老师送到那个捷运站，让他们自己搭车回去，然后我就自己回去了，自个儿就回去了，就也是一样，从那个捷运站徒步走回那个中华路那边的那个旅馆。那在走回中华路那旅馆的时候，我其实有在那个天桥上面拍了一张照片，当时已经是12:30了，然后就觉得说其实就当时站在天桥上的那个心情呢，就属于那种百感交集嘛，我这个人很容易伤春悲秋哈，然后就百感交集，然后就那是一种很复杂的感觉，你也说不上来是什么样的，你就是很难用具体的文字去，或者说很简短的一个说法去说，因为中华路在台北市的话应该已经算是非常中心的一个地带了哈，虽然说它那个路面的那个尺寸是非常大啊，感觉就是它有点像是一个大道一样，它其实已经算是台北市算是比较中心的地带了吧。然后西门町，其实我后面也有普查一下，西门町的定位其实也有点像是河内的古街的一个定位是差不多的，也是属于叫做市中心高消费地区地带啊，类似的这样的一个定位，所以就会让人觉得说你还是会看到它的繁华，你还是会看到它的很多很多的东西，然后但是你又知道就有可能在这样的一些精华地带以外，其实也会有着很多一些如自己一样就是说生活过的面上觉得贼体面，但内里的话其实得精算每个钢镚儿，类似的那种感觉。但是似乎又给人一种感觉，就是说也不见得就是说你如果是属于那种叫做很拮据的，你会感觉到很大的压力，相反呢整个社会是属于一种很沉静很内敛，不管是街上遇到的劳动者，还是一些场合看到的一些算是有钱人吗，某种角度来讲大家都有某种松弛感，虽然很有钱的人我还没有遇到哈，但是一般来讲的话就是生活情况还算不错的，大家也都有着某种松弛感，而不会因为你要往上爬，你要为事业，然后就要抱着一种叫做奶奶的老子要牺牲的那种感觉，牺牲一切，投入一切资源去得到这个事业上的成就，类似的这种感觉。所以，最后吧，我觉得，总结一下此次的台湾之旅哈，虽然只有一周的时间，其实你说如果能够游历出什么东西来，我觉得其实还挺困难，因为一周的时间很难把哪怕是把整个台北市给走完了的话，我觉得也是一件非常困难的事情，何况是还分散了好多地儿，但算是一个初印象吧，但是这个初印象就这个初印象画的还不错，尽管还可以更好。最让我自己感觉到感动的应该是某种个人对于那个环境的脑补吧，就是当我站在中华路一段的那个天桥上的时候，我感受到的更多的是时间的某种沉淀的沧桑与沧桑，造就了某种就是说今天台北看起来很光鲜亮丽很发达的表面下的一种沉静内敛。为什么这么讲，因为这里曾经也有着一群人也有着很疯狂很狂欢，面对着财富快速累积的那个阶段非常非常的就是说快疯狂狂欢贪婪的那种感觉，可是当一切环境走入了一个更加成熟，增长缓慢但更加成熟，要求更高的一个时期的时候，表面上看起来还是非常的发达，但是内里更多的是某种对生活的更多的照顾，或者说他们更在意生活当中的琐碎，不仅仅是 不顾一切的投入事业的奋斗当中，我觉得这个可能是非常打动我的一点。然后从这样的一点呢，其实也影响了我今年的整个，应该算是一个人生观吧。或者也可以说台湾之旅对我来讲更多的是一种治愈了过去2-3年被各种条条框框，被各种各样的敏感地带啊，自个儿吓唬自个儿的敏感折磨的都不成形了的自己，重新找到了一些应该说是生命持续的内力的动力，也许可能是一些非常非常基本的道理，比如说什么生活可能有好有坏，也可能不会好，也可能不会坏，也可能未来会好坏不知道，或者他一直就这样好坏中间分两半啊，类似，但是笑起来总未必哭着好吧，类似的这种感觉。或者说啊，我们每一个人人生是有限的，我们年轻时血气方刚，各种各样的远大包袱背在肩上，然后总觉得就是说自己资源很贫穷。资源很贫穷，才华也没有这么的好，类似的这种感觉，然后就会把自己逼得有点像某个机器上紧发条，然后把自己逼上绝路搞革命的那种，就是以一种革命的心态去建设自己的生活一样。但是凡事都有它的反面，你把自己逼得太狠的话，其实最后死亡的那个人还是你自个儿。或者说来到了灯红酒绿的台北，我对于繁华，对于这个繁华下的就是刺激人的欲望的那种环境有着更深的一种体会，而这种体会又让你非常的直面于你的攀比之心。对，从而呢就在回去之后，我觉得我应该是做了一个2-3年最精明的决定之一吧，就是彻底的在每天的大部分时间关闭，就是说所有的社交网络，集中的做自己的事情。虽然说社交网络是一个舆论场，是一个修罗场，是大家展示自己的地方，更多的时候你会在各种各样的社交网站上看到各种各样的人，形形色色的人发表着他的成就，他所获得的一些荣誉，也许吧，有着一些人，他们心里边很健康，所谓的健康哈，就是括弧里边的健康，看着人家的那个成绩，他们都会感到很欣慰祝福，然后同样的共享其乐，但是也有着一些如我自己吧，心里扭曲，看完了人家的成绩，对人家感到欣慰之后，又会反过来的去反问自己，说自己为什么不如人家。这个时候反思在这里的出现就已经是某种攀比之心，所以解决这种攀比之心的最好的办法是什么？就是眼不见为净。眼不见为净就该干嘛呢？就关掉就行。或甚至是说我在台北他的那个环境重新的给我有了一个，就是说可以摒弃过去很多年的时间要以为人亲近的主动的为人亲近，从而就是扩大朋友圈这样为己任的一个思维，把它摒弃掉。其实我可以也我就是说很小范围，身边可能只有几个人，或者说是一个人都没有，但也不至于会死吧，我觉得。总之去年我曾经跟我们大学班里面的一位同学，他也是去台湾做了一年期的交换生，然后他去之前跟去完之后回来，我觉得他的改变蛮大，然后我们其实也有聊过一些事情。那我真的真心觉得话，就是说从一个更广阔的角度来讲，你会发现在整个说华语的世界当中，台湾或许真的就是一面镜子，一面走在非常前面的镜子，让我们可以看到在整个经济发展已经过了所谓的狂欢的时期之后，我们该以怎样的一个样貌一个状态去继续的把人生过下去，或者说 生的晚的我们，后生之辈的我们，在已经错过了那个狂欢的时代的我们，究竟该以什么样的心态去面对这日益复杂、日益困难、机会也日益渺茫的这样的一个世界，继续的活下去，继续的存在？我觉得这个大家真的可以去看一看台湾。好，那今天已经是大年初七，新的一年马上就要到来，岁末年初，在这壬辰龙年啊，在这癸卯兔年的最后几个小时里，预祝大家新的一年壬辰龙年能够顺顺利利，心想事成，万事如意。今年也是我的本命年，我只求平安跟顺利，然后希望明年如果还在的话，那还可以继续的做着这样的新年的播客，跟大家一起旧年旧岁除夕唠唠嗑，快快活活迎新年。那我们就2024壬辰龙年下期见。Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Spring With Podcast tập số 26 của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày giao thừa. Mình thực ra mà nói là khi vào cái thời điểm mà cái chuyến đi Đài Loan này kết thúc vào khoảng cuối năm ngoái ấy, thì mình nghĩ rằng là đã có thể là ngay sau đấy thì nóng, tranh thủ nóng hổi thì nên thu nó luôn. Tuy nhiên là cũng có một cái điểm rất là khó hiểu ở đây, tức là sau đó một khoảng thời gian rất là dài thì cho đến thời điểm hiện tại mình mới nghĩ đến là sẽ thu và cùng mọi người chia sẻ tập này vào thời điểm giao thừa năm nay. Chính vì vậy nên là hôm nay mới có một cái tập như thế này. Và trong tập này mình sẽ muốn share và cũng muốn chia sẻ mọi người một chút về một vài cảm nhận sau khi lần đầu tiên mình đặt chân đến hòn đảo này như thế nào. Vậy câu chuyện ra sao thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình để biết thêm về chi tiết của câu chuyện luôn nhé. Let's go. Alright, thì ở phần đầu của chương trình mình muốn share với mọi người một điểm, một cái fun fact hay một cái fact mà mình nghĩ rằng là nó rất là khó tin. Đó là mặc dù đã học tiếng Trung đến năm nay là năm thứ 13, tuy nhiên là chuyến đi vào tháng 11 năm ngoái là lần đầu tiên mình đến với hòn đảo này. Xong, ở Đài Loan đối với mình thì lại không phải là một nơi quá là xa lạ, khi mà thông qua một vài phương thức nào đó thì vào thời điểm trước đó mình cũng đã có một cái phải nói một cái hiểu hay là một cái sự nhận hiểu biết nhất định về nó, kể cả thời điểm khi mà mình còn ở bên đại lục. Vậy chúng ta bắt đầu từ cái phần đó là làm thế nào để mình biết đến Đài Loan. Thì actually với tất cả những bạn học tiếng Trung ở thời điểm hiện tại thì việc biết đến Đài Loan nó không phải là những việc hàng đầu đối với các bạn. Of course, nếu như các bạn đã từng xem qua một vài các cái sản phẩm về nội dung của Đài Loan hay là phim ảnh âm nhạc của bên này thì actually cái đấy không có. Mình đang giả định ở đây là một bạn hoàn toàn không có am hiểu gì lắm về cái khu vực tiếng Hoa này. Thì đối với các bạn mà nói, mình cho rằng là việc biết đến Đài Loan ngoài nó là một cái vùng lãnh thổ cũng như là một cái vấn đề khác mà chắc là ai cũng biết liên quan đến hòn đảo này, thì việc biết đến Đài Loan trên bản đồ học tiếng Trung nó là một cái điểm không phải là đầu tiên. Tuy nhiên đối với mình mà nói thì nó lại hơi khác một chút. Đó là thật ra ký ức đầu tiên khi mà mình biết đến Đài Loan nó lại liên quan đến là gala chào xuân của CCTV. Actually, chỗ này mình nghĩ rằng nó rất là hài, bởi vì là
Mình biết đây hòn đảo này thông qua đến gala chào xuân nó rất là khác biệt ở đấy. Bởi vì tại sao? Năm 2013 là cái Tết đầu tiên mình về nước sau cái Tết 2012 mình lựa chọn ăn Tết tại Đại Lục. Năm 2013 là cái Tết đầu tiên mà mình lựa chọn về nước ăn Tết cùng với mẹ mình tại Hải Phòng trước khi lại tiếp tục một năm xa nhà sang Trung Quốc kẻ quốc tế. Thì gala chào xuân của năm 2013 nó có một cái điểm đặc biệt là như thế này, và cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn là có được một cái vị trí địa vị khác nhau ở một cái điểm là như vậy, khác so với những năm về sau là như vậy. Đó là đây có thể nói là một mùa gala chào xuân mà có số lượng các ca sĩ hay nghệ sĩ của Đài Loan xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử của chương trình này.
Yeah.
Và từ cái việc mà biết đến chương trình này, biết đến những cái nghệ sĩ của Đài Loan thông qua chương trình này, thì sau đó là cái range, hay nói một cách khác là cái quá trình mà mình biết và tìm hiểu về Đài Loan nó cũng bắt đầu bước vào một cái quỹ đạo nhất định, bao gồm là từ cái bắt đầu biết đến Đài Loan từ nhạc hoa. Đấy. Và cái thói quen này cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang ảnh hưởng mình rất là nhiều. Đấy, thì bắt đầu biết đến thông qua nhạc hoa, nghe rất là nhiều các tác phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ đến từ đây, bao gồm cả Trương Huệ Muội, bao gồm Châu Kiệt Luân thì không nói ha, Châu Kiệt Luân là nhận thức chung ký ức chung với rất là nhiều người, rồi thì Tào Chết, rồi thì Thái Lâm, vân 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 vân. Thì bắt đầu từ âm nhạc, rồi sau đó đến là phim ảnh, rồi để tiếp tục đó là đến với lại tin tức liên quan đến hòn đảo này. Thì câu chuyện cứ thế dần dần tiến triển đến năm 2023. Đấy. Thì cũng là tròn 10 năm mình bắt đầu có biết và tìm hiểu đến với hòn đảo này. Thì đến lúc này thì đối với mình mà nói, có thể nói là Đài Loan nó không còn là một cái nơi quá là xa lạ đối với mình ở trên văn hóa hay là thông tin liên quan đến cái hòn đảo này. Xong, mình có thể nói là một cái điểm rất là lạ ở đây, đó là mình chưa một lần nào đặt chân đến đây. Thì 2020, sau khi mà thi xong một cuộc thi có liên quan, có được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hà Nội, thì mình cũng có nhận được một cái giải thưởng nhất định, đó là một cái chuyến đi để có thể đến thăm và hiểu biết về về hòn đảo này. Tuy nhiên rất là không may, đó là 2020 là một năm có liên quan đến Covid. Lúc đấy là Covid thì ở trong nước của chúng ta còn được di chuyển tự do, đấy đã là một cái điều mà phải nói là hạnh may mắn trong vạn cái xui, chứ còn chưa nói gì đến việc là lúc đấy lại còn xách vali xách người đi để đi sang bên Đài Loan coi như là đi du lịch hay là đi tìm hiểu về gì đấy cả. Cho nên là cái giải thưởng này nó vẫn cứ treo từ thời điểm đấy cho đến mãi năm vừa rồi, năm 2023, khi mà bao gồm cả Đài Loan, bao gồm cả Trung Quốc, bao gồm tất cả mọi nơi trên thế giới này, sau và 3 năm được bị Covid dày vò thì mọi người cũng đã mở biên trở lại, thì đã triển khai một cái chuyến đi như vậy. Ở đây thì mình muốn share với mọi người đó là cái tâm thái của mình khi đi chuyến đi này, nó mình cho rằng là nó sẽ khác hơn so với lại những người bình thường. Đó là với các bạn khác đi Đài Loan thì mình nghĩ rằng nó là đi để trải nghiệm, để biết đến là oh yes, ở đây nó có một cái hòn đảo như thế này, nó có văn hóa như thế này, nó có quy hoạch như thế này, vân vân và mây mây. Tuy nhiên là đối với mình mà nói thì chuyến đi Đài Loan này một phần là để nó gọi là đánh dấu kết thúc lại một cái giấc mơ về từ một thời đặt chân lên cái hòn đảo này ra. Thì tâm thái của mình lúc đấy đi không chỉ còn là trải nghiệm nữa, mà nó gần giống như kiểu là một cái chuyến đi để check về những gì mà mình đã từng tìm hiểu về thông tin ở bên ngoài này về nó, hay là thông qua cái việc mà mình có thể nói tiếp xúc với rất nhiều thông tin liên quan đến nó ở nước ngoài như thế này, rồi thì liệu những thông tin này có đúng hay không. Thì đây còn là một cái chuyến đi dùng để check đến những cái điểm như thế này. Ok, thì về cơ bản hành trình của chuyến đi lần này rất là đơn giản. Mình cùng với đoàn du lịch lúc đó là đã đi bắt đầu điểm đến từ Cao Hùng, là một trong những cái là đô thị phải nói là phát triển nhất phía nam của Đài Loan. Hay nói một cái khác còn có thể được gọi là thủ phủ của phía nam của Đài Loan, và cũng là cảng, nơi mà có cái cảng biển hình như lớn nhất của đảo này thì phải, là cái cảng Cao Hùng thì cũng là lớn nhất của cái đảo này. Rồi thì bắt đầu chuyến đi từ đây, từ Cao Hùng, sau đó là dần dần di chuyển bằng xe hơi lên đến Giang Nghĩa, là một tỉnh ở phía trung nam của Nam Trung Bộ của Đài Loan, của cái đảo này. Bởi vì đảo Đài Loan thì cái phát triển của nó rất là là khác người ở một điểm, đó là đây là một cái hòn đảo mà ở giữa nó là một cái dãy núi nhô lên. Và về cơ bản tất cả những cái địa danh mà hôm nay chúng ta có thể nghe thấy bao gồm là Đài Bắc, Kỳ Long, Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, đây đều là những địa điểm mà được an bài từ Bắc xuống Nam ở dẻo tây của hòn đảo này. Đó, ở dẻo tây của hòn đảo này. Còn phía đông của nó thì cũng có một vài tỉnh thành, tuy nhiên là cái mức độ phát triển thì không được bằng so với lại phía tây của hòn đảo. Thì đó, sau đó là theo xe của đoàn du lịch thì dần dần là đi qua Gia Nghĩa và là có tham quan một cái nơi làm chè, sau đó là đi lên Nam Đầu là một cái tỉnh ở phía miền trung của Đài Loan, và sau ở đến một đêm, và sau đó là lên đến thành phố mà có thể là nổi tiếng nhất của Đài Loan lúc đấy, đó là Đài Bắc. Thì về cơ bản hành trình thì không có gì cả. Về cơ bản hành trình thì mình không có gì phải share ở đây cả, bởi vì là cứ đi theo mọi người thôi, không có gì phải thắc mắc hết. Tất cả những điểm mà trong chương trình đi thì về cơ bản mình đều đã biết rồi, nên là nghe thôi. Còn về cơ bản thì mình luôn muốn là đi tìm những cái gì đó nó riêng hơn một chút. Thì ở đây mình muốn share với mọi người một cái câu chuyện đầu tiên, đó là liên quan đến cái video video mình đi làm ca sĩ ở trong một cái music bar tại Vạn Hoa của Đài Bắc. Ok, thì cái video đấy mình có quay lên, bên cạnh đấy là một người bạn, hay là một, và cũng mình cũng hay gọi là một người thầy. Ngày xưa thì thầy là đặc phái sang bên Việt Nam để làm công tác dạy tiếng Hoa. Yeah. Và sau đó thì mặc dù là thầy có về nước, thầy còn có đi cả Canada rồi, và bây giờ lại quay trở về với Đài Loan, thì mình vẫn có duy trì liên lạc, và thỉnh thoảng cũng hay hỏi rất là nhiều vấn đề chuyên môn. Thì lần này khi sang thì đã gặp được thầy, và đồng thời là được thầy dẫn đi đến nơi đấy. Có thể là và sau đó là hôm đấy thì nó là một cái music bar, trong đấy thì có bán cả đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn. Thì hôm đấy là mình đã gọi một cái đồ uống không có cồn ở đấy và ngồi thưởng thức ở đấy. Hôm có một cái ban nhạc là một đôi vợ chồng. Yeah, một đôi vợ chồng rất là trẻ. Họ chơi nhạc thì nó gọi là gì nhỉ? Vocal thì là người vợ, thì là một chị. Còn anh thì là phụ trách về music show, chơi play các cái nhạc cụ kiểu dạng vậy. Thì buổi tối hôm đấy là buổi tối gọi là biểu diễn riêng của đội này. Tuy nhiên là sau cái thời gian biểu diễn riêng của ban nhạc này thì cũng có cái thời gian nó gọi là free times comedy cho tất cả các khách mời ở đấy. Nếu nha có muốn lên tỏa giọng. Sorry, cái tiếng Việt của mình ở đây nó hơi kỳ một tí. Tức là nếu như ai có nhu cầu mà muốn lên tỏa giọng, tức là muốn lên thể hiện bản thân mình, thì mọi người cũng có thể nói với lại chủ quán, cũng như là nếu như không có thì có thể là nhờ luôn cả anh musician đấy chơi đàn, đệ đàn giùm mình. Thì hôm đấy trên cương vị là hình như là người ngoại quốc duy nhất ở trong cái music bar đấy, thì người nước ngoài duy nhất ở trong đấy, mình có lên và đã, nhớ không lầm là đã có thể hiện 3 bài hát. Sau khi và hát xong cái bài đầu tiên mà đã được ghi lại và phát lên trên Facebook, thì phát lên trên Facebook và YouTube cho mọi người đó, thì sau đó là có encore 2 bài. Và có thể nói rằng đây là một cái điều mà đối với mình thì mình rất là không ngờ đến là nó sẽ xảy ra. Khi trước kia thì cũng có thể share với mọi người một chút là hồi 8 tuổi mình đã từng có thi Sơn Ca, tuy nhiên là chả lấy được cái giải gì. hồi 8 tuổi mình có thi Sơn Ca nhưng mà không có lấy được giải gì, đấy là cái thứ nhất. Xong đằng sau đó thì mình đã có một khoảng thời gian rất là dài, không có động chạm gì đến âm nhạc cả. Và tiếp theo sau đó là đến năm 2022 khi mà tham gia Cầu Hán Ngữ, thì thực ra mà nói là mình không biết là mình có cái tài năng gì hết trơn á, cho nên là đành lên hát một bài. Tuy nhiên là cũng gặp đúng hay rồi đến là cái phần mà làm cái vlog để tham gia cuộc thi, thì giờ ơi làm sao nó lại vào đúng cái thời điểm mà mình bị nghẹt mũi. Nói chung là mình bị viêm mũi dị ứng cũng như là dị ứng thời tiết, nên là cái ngày thu đấy thì nó vào đúng cái hôm mà mình bị viêm mũi dị ứng. Và yeah, có thể mọi người sẽ thấy hát nó rất là thảm. OK, nhưng mà sau đó một khoảng thời gian dài, lại dài 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 dài, mình không có hát gì cả. Và hôm đấy thì mình có thể hiện một ba bài hát ở đấy như vậy. Và cũng từ đó nó bắt đầu cho mình một cái nhận thức rằng là ô, hình như là mình có thể hát được. Và hình như là những cái kỹ thuật mà có liên quan đến vocal mình biết được hình như cũng không ít lắm. Khi mà mình hát nghe chừng là nó cũng OK. Rồi. Nhưng mà nó cái ý nghĩa của nó ở đây đó là gì? Đó là nó đánh dấu là từ một người nghe là chính, và mình rất là thích nhạc Hoa, cho đến là hôm đấy là mình có cơ hội được lên gọi là thể hiện, và quan trọng là ở bên dưới còn là còn có người nghe, và quan trọng là người nghe cũng không có chê. Đấy, thì đây là một cái kỷ niệm mình cho rằng rất là đẹp vào chuyến đi Đài Loan năm ngoái, và nó cũng phải nói là cái kỷ niệm nằm ở vị trí center của toàn bộ chuyến đi, và mình rất là yêu thích điều này. Thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là danh lam thắng cảnh thì đối với mình có thể sẽ không có sức hút cho lắm. Mình phải thừa nhận một điều là như vậy. Danh lam thắng cảnh tại Đài Loan thì bởi vì là mình đã biết và đã tìm hiểu qua về sách vở quá nhiều rồi, cho nên là thường thì lịch trình khi mà đi đến những danh lam thắng cảnh đấy đối với mình thì về cơ bản chỉ giống như kiểu là một cái check là OK, tôi đã từng đến đây dưới cái hình thức offline, gọi là chứng kiến tận mắt những cái danh lam thắng cảnh này nó như thế nào. Nhưng mà cái điểm khác mà mình cho rằng là có thể nói là mình cảm nhận được ở trong cái khoảng trong cái quá trình mà mình ở Đài Loan đó là một cái sự chill. Nó là một cái sự chill. Chill ở đây không phải là bởi vì họ không có cố gắng hay là gì cả, mà Đài Loan cũng đã từng có cái khoảng thời điểm mà nó rất là chuyển, nó rất là nội quyển, nó cũng rất là mọi người kiểu cố sống cố chết, bất chấp tất cả để có thể theo đuổi được cái tăng trưởng. Xong ở một góc, ở một cái khoảng thời gian nhất định đó là gì? Đài Loan cũng đã từng có một khoảng thời điểm mà bao gồm cả giới trẻ, bao gồm là một thế hệ trẻ từ năm sinh ra mà lớn, mà lúc đó là chính thức trưởng thành vào đời vào khoảng thời gian là những năm 90 và những năm 2000 đấy ạ, 10 năm đầu tiên của thế kỷ 21 này. Thì đây cũng là một cái khoảng thời gian mà rất là chán chường. Xong trải qua một cái khoảng thời gian mà nó gọi là cuồng hoan, sau đó rồi nó lại vào một cái khoảng thời gian mà trầm lặng đến chán chường như vậy rồi. Thì ở thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng cũng không phải là lăng kính màu hồng, bởi vì là với hòn đảo này xã hội của họ vẫn đang có phải rất nhiều, có rất là nhiều những cái vấn đề mà họ phải đối mặt. Tuy nhiên là ở một góc đâu đó mình bắt đầu thấy rằng là họ trong cuộc sống của họ thì ngoài cái việc mà dồn gần như là tất cả sự tập trung vào cái hormone ở trên gan thận gây hưng phấn trên những cuộc đua ra, thì cái quý trọng về cuộc đời, về sinh mệnh, về cuộc sống, về trải nghiệm nó được nêu cao hơn so với lại cái giai đoạn trước đó. Cái sự chill ở đây không phải là họ không có nhập thế, họ không có gọi là để ý gì đến cuộc đời này cả, mà đơn giản ở đây nó liên quan đến một cái tâm thái sống. Tâm thái sống ở đây là họ vẫn cố gắng duy trì cái cuộc sống của họ, tuy nhiên là họ có thể nói là tự nguyện, coi như là có rất là tự nguyện hơn trong cái việc là dành nhiều thời gian hơn cho đến cho những thứ mà họ thích, chứ không phải chỉ đơn giản là gạt bỏ hết tất cả mọi thứ sang một bên và trong con mắt thì chỉ có tiền 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 tiền. Even though money is important for everyone. Mặc dù là tiền thì nó rất là quan trọng. Thì nó là mình cũng giống như là cái tiêu đề. Cái điểm này thì nó cũng chính là cái điểm mà nó khiến cho mình đã đặt ra cái tiêu đề của tập ngày hôm nay, đó là gì? Đó là cái sự trầm lặng nhưng mà tự tại sau những sau bữa tiệc cuồng hoan của phát triển, cũng như là một cái chilling ở trước một cái bố cục xã hội, tình hình xã hội, hay nói một cách khác là cái tình hình phát triển, không gian phát triển nó vẫn còn rất là chỉnh trang, rất là căng thẳng đấy. Thì vẫn có được một cái sự đấu tranh phải nói rất là lớn để có thể đạt được những cơ hội tốt. Alright, thì tổng kết lại đó là hai điểm mà ở bản tiếng Việt này mình muốn share với mọi người. Thực ra bản tiếng Việt này cũng là một trong những cái bản mà nó tóm gọn lại cái nội dung đến từ bản tiếng Trung trước đó của chương trình. Bản tiếng Trung trước đó thì sẽ hoàn chỉnh hơn. Thì về cơ bản điểm đầu tiên đó là cái sự nó gọi là chứng nhận lại, nó gọi là chiêm nghiệm những cái gì mà mình đã tiếp xúc được ở trên sách vở về Đài Loan, thì lần chuyến đi lần này đã giúp mình có thể có được những cái chiêm nghiệm như thế. Đặc biệt là đạt đến đỉnh điểm đó là ở cái show diễn bất đắc dĩ ở cái music bar tại Vạn Hoa. 在万华区的这个不得已应该说不得已，应该说是非正式的表演，那个表演嘛，那不得已呢，在万华的，可以说让它助教给行动和行动呢，将给国境好地表和护肤中华去地表和各个护肤跟那点花前提之内，能产生松动和体力的体验。外加了，第二，那么将给那个那风格的整体của xã hội tại đây thì về cơ bản là đi ở trên đường tiếp xúc hay nói chuyện với người bản địa, có thể nói rằng ở đâu đi chăng nữa, hai từ khóa chính mà mình hiện tại muốn tổng kết có liên quan đến Đài Loan. Rồi tiếp thời gian tiếp xúc thực tế chưa lâu, và sau này khi mà tiếp xúc thực tế lâu hơn thì có thể là mình sẽ còn có sửa đổi hoặc là bổ sung hoặc là thay đổi hoặc là gì đó. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại mình muốn tổng kết đó là chill và cute. Đấy, chilling thì họ rất là chill, mặc dù là họ vẫn có những áp lực về cuộc sống, họ vẫn có những thứ mà khiến cho họ phải đau đầu, khiến cho họ phải phiền não trong cuộc sống, nhưng mà actually so với việc là họ phải bất chấp tất cả, họ phải luôn ở trong một cái trạng thái là tôi phải gạt hết tất cả sang một bên, chỉ có thể tập trung vào tiền, thì ở đâu đó mình vẫn thấy rằng mình thấy được một cái điểm nó khá là phổ biến trên những con người bằng da bằng thịt đấy, đó là một cái sự chill với cuộc sống, chill với những thứ giá trị quan mà mình muốn đó. Và đồng từ cái sự chill này mình nghĩ cũng có thể sẽ là cái đã là cái tiền đề để tạo nên được cái sự đa dạng, hay nói một cái khác là một cái phong cách nó rất là khác biệt, nhưng mà rất khó để có thể dùng câu từ để lột tả trên khi mà với mình là một người tiếp xúc với Đài Loan, và có thể là với những người đi Đài Loan về, mọi người đều có một cái cảm giác là như vậy. Ok, thì khi các bạn nghe được tập này thì thời điểm giao thừa chắc là cũng sẽ không còn quá xa, chắc sẽ còn khoảng vài tiếng nữa thì năm con mèo chính thức là sẽ trôi qua, và chúng ta sẽ chính thức đón một năm mới, năm con rồng, với một cái khởi đầu mới. Lời chúc thì mình nghĩ rằng là chúng ta đã chúc rất là nhiều vào thời điểm Tết Dương Lịch đó. Chúng ta đã có rất nhiều những lời chúc ở thời điểm Tết Dương Lịch, thì ở vào thời điểm Tết âm lịch này trên phương diện là cổ truyền, trên phương diện là truyền thống, thì mình vẫn mong rằng là trong một năm tới, đối với tất cả các bạn thính giả của Spirit Podcast, thì mình rất là mong rằng là các bạn vẫn có thể có được những cái thành tựu, những cái chinh phục nhất định của mình ở trên những lĩnh vực của các bạn. Và mình cũng rất là mong rằng là so với việc là mình ở trong những cái gì mà mình cái chủ ý của mình ở trong các cái kênh, các cái nội dung mà mình làm ở Spirit Podcast này, với cái tư tâm thế đó là gì, các bạn hãy cố gắng nhưng đừng bất chấp, thì rất là mong có thể giúp cho chúng ta có thể vừa chilling, vừa có thể khiến cho mỗi một ngày của chúng ta, ngay cả bạn nhận được đó là thất bại hay là thành công, thì bạn đều có thể cảm thấy được một cái sự tự tại, một cái sự đủ đầy trong nội tâm, và từ đó biến cái sự tích cực của các bạn nó có điểm, nó có sức nặng, nó có trọng lượng, chứ không phải chỉ đơn giản là những câu từ khẩu hiệu suông hô lên để cố gắng mà thôi miên, hay là thao túng tâm lý để giúp cho chúng ta có thể sống giống hơn với lại tiêu chuẩn ngoài xã hội kia, hay là stereotype mà xã hội muốn đặt ra cho chúng ta. Ok, thì vừa rồi là toàn bộ những cái nội dung của bản tiếng Việt được nằm ngay sau bản chính thức là bản hoàn chỉnh tiếng Trung của chương trình, thì rất là mong có thể giúp cho các bạn có những giá trị nhất định, và mong rằng là trong năm mới mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn, và để cho chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành. Mình là hosting chính của Spirit Podcast Brian, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong năm rồng thăng thiên động địa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập lần sau. Bye bye.